Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trưởng đặc khu Hồng Kông nói luật an ninh không đe dọa các quyền tự do; Báo Mỹ đăng tin người gốc Việt tử vong vì corona trên trang nhất; phát động chiến dịch Facebook vì Việt Nam kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ; Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tìm đối sách cho việc nước ngoài thâu tóm đất Việt Nam; Việt Nam thu lại 7.600 tỷ đồng tiền tham nhũng nhắm đến xét xử 5 vụ lớn; cây phượng đổ gây thương tích cho 18 học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Nhà lãnh đạo Hồng Kông hôm 26 tháng 5 nói rằng luật an ninh do Quốc hội Trung Quốc đề xuất sẽ không đe dọa các quyền công dân của lãnh thổ bán tự trị Hồng Kông. Bất chấp động thái này bị chỉ trích rộng rãi là xâm phạm các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam nói với các phóng viên rằng không có lý do để chúng ta phải lo lắng về đề xuất đang được cân nhắc tại Quốc hội Trung Quốc. Hồng Kông đã chứng tỏ là chúng ta ủng hộ và duy trì các giá trị đó, bà Lam khẳng định. Hồng Kông cần đạo luật an ninh vì lợi ích rộng lớn hơn của đại đa số nhân dân Hồng Kông. Bà Lam cho biết dịch vụ giao thông sẽ tái tục tại phi trường quốc tế Hồng Kông vào ngày 1 tháng 6, nhưng người nước ngoài vẫn bị cấm nhập cảnh như một phần trong các biện pháp nhằm ngăn chặn một đợt lây nhiễm COVID-19 mới. Động thái của Trung Quốc thông qua luật an ninh là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh muốn siết chặt kiểm soát đặc khu Hồng Kông sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm ngoái. Luật an ninh đã được cứu xét từ nhiều năm trước nhưng được đẩy nhanh sau các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hồng Kông, vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh trước khi được trao trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Bắc Kinh lúc đó hứa rằng Hồng Kông có thể duy trì hệ thống pháp lý và kinh tế tương đối cởi mở, tương phản rõ rệt với hệ thống độc tài trung ương kiểm soát tại Hoa Lục. Hoa Kỳ cực lực đả kích dự luật an ninh được đề nghị và đe dọa sẽ rút lại quy chế tối huệ thương mại đối với Hồng Kông. Bà Lam tố cáo một số chính khách nước ngoài là bày tỏ những ý kiến sai sự thực về kế hoạch áp đặt luật an ninh ở Hồng Kông, nhưng bà không cung cấp thêm chi tiết. Bà tái khẳng định rằng luật an ninh chỉ nhắm vào một thiểu số, viện các quan tâm về nạn khủng bố và hành động lật đổ chính phủ. Những người biểu tình lại kéo nhau xuống đường để chống đối luật an ninh. Hàng ngàn người tham gia biểu tình hôm Chủ nhật trong khi cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Hôm 26 tháng 5, khoảng 100 người biểu tình tụ tập tại một thương xá sang trọng ở khu trung tâm thương mại Hồng Kông, lên án bà Lam và chính quyền do bà lãnh đạo. Cuộc biểu tình này tiếp nối của các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trời của phong trào thân dân chủ khởi sự từ năm ngoái và đôi khi dẫn tới xô xát bạo động giữa cảnh sát và người biểu tình. Luật an ninh quốc gia thực ra đã được đề nghị hồi năm 2003 nhưng bị rút lại sau khi hàng trăm ngàn người xuống đường phản đối. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Yuan Shang nói cuộc điều tra chống bán phá giá dẫn tới việc áp thuế 80,5% đối với lúa mạch của Úc vào tuần trước tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đáp lại quan tâm cho rằng Trung Quốc áp thuế nặng nề đối với lúa mạch của Úc là để trả đũa vụ tranh chấp ngoại giao giữa hai nước. Trung Quốc nói Úc mới là nước đã phát động nhiều vụ điều tra thương mại chống lại Trung Quốc gấp 100 lần hơn. Ông John khước từ yêu cầu thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham về vụ tranh chấp liên quan tới lúa mạch Úc. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ban giao, lúa mạch Úc là vụ điều tra duy nhất do Trung Quốc tiến hành chống lại Úc để đòi đền bù thương mại, ông John nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm 26 tháng 5. Ông nói trong cùng kỳ, Úc đã tiến hành 100 cuộc điều tra thương mại chống lại Trung Quốc, trong đó có 3 vụ kiện trong năm nay. Các quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa hai đối tác thương mại lớn càng xấu đi hơn nữa vì vai trò của Úc thúc đẩy một cuộc điều tra toàn cầu về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Được hỏi liệu vụ áp thuế đối với lúa mạch có nghĩa là Trung Quốc là một thị trường có nhiều rủi ro hay không, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Ba nói đó là một sự cân nhắc mà chỉ có doanh nghiệp Úc mới có thể đưa ra. Thủ tướng Morrison cho biết Úc đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thiết lập một hệ thống kháng cáo tạm thời trong WTO sau khi Hoa Kỳ chặn tòa án hàng đầu của tổ chức quốc tế này. Ông nói đối với Úc, các quy tắc về hệ thống thương mại đa phương toàn cầu là vô cùng quan trọng. Chính phủ Úc cho biết là đang cân nhắc khả năng đưa vụ tranh chấp liên quan tới lúa mạch ra WTO. Hồ sơ của WTO cho thấy Úc và Trung Quốc chưa từng tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua tổ chức liên chính phủ này. Nhưng nhiều cuộc điều tra chống lại Trung Quốc đã được đưa ra thông qua Ủy ban bán phá giá của Úc. Hồ sơ cho thấy là trong năm nay, Ủy ban đã khởi xướng 3 cuộc điều tra về các sản phẩm nhôm và thép của Trung Quốc theo yêu cầu của các công ty Úc. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Một nhật báo hàng đầu của Mỹ hôm 24 tháng 5 đăng tải trên toàn trang nhất cáo phó về 1.000 nạn nhân tử vong vì virus corona ở Hoa Kỳ, gồm có một nữ nhà văn gốc Việt 33 tuổi, trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 ở Mỹ sắp tăng thêm lên đến 100.000 người. Cô Kimberly Nguyễn, giáo viên giảng dạy môn văn học tại trường Brooklyn Latin School, là một trong số hơn 60 nhân viên của Bộ Giáo dục thành phố New York qua đời vì virus xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong đoạn thông tin ngắn tưởng nhớ cô, tờ New York Times nói rằng nhà giáo gốc Việt này đã truyền cảm hứng cho các học sinh của mình. Trường Brooklyn Latin School cho biết rằng toàn trường đau buồn vì sự qua đời đột ngột của cô giáo yêu quý của chúng ta hôm 5 tháng 4. Cơ sở giáo dục này nói thêm rằng giáo viên gốc Việt này là người sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy tình yêu thương. Tin cho hay, cô Kimberly từng viết các tác phẩm dựa trên trải nghiệm của cha mẹ cô dưới thời kỳ Khmer Đỏ ở Campuchia, cũng như tại một trại tị nạn ở Thái Lan trước khi họ tới Mỹ định cư. Dưới tiêu đề có nội dung số tử vong ở Mỹ gần 100.000 người, một sự mất mát không thể đo đếm được, kèm theo hàng tích phụ, họ không chỉ là những cái tên trong danh sách, họ chính là chúng ta. Tờ báo hàng đầu của Mỹ chỉ đăng tải tên và thông tin cá nhân của khoảng 1.000 người Mỹ trên khắp cả nước tử vong vì virus corona. New York Times nói rằng quyết định không đăng ảnh và tin tức như bình thường mà chỉ đăng danh sách những người tử vong vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc để truyền tải tác động lớn cũng như các thảm kịch khác nhau vì corona ở Mỹ.
Công ty Facebook vừa ra mắt chiến dịch lần đầu tiên được thiết kế riêng cho Việt Nam, chiến dịch mang tên Facebook vì Việt Nam. Đây là chương trình Facebook hợp tác với phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và đối tác để thực hiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ. Chiến dịch tổng hợp các chương trình hiện tại và sáng tạo mới của Facebook tại Việt Nam qua 5 lĩnh vực: đổi mới sáng tạo, kinh tế số, an toàn và kỹ thuật số, thành phố thông minh và vì cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ phát động chiến dịch, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Greitenbrink nói: "Chúng tôi ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Chúng tôi biết rằng Facebook cũng vậy. Đó là lý do tại sao chiến dịch lần đầu tiên được Facebook tổ chức này lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy." Theo ông, chiến dịch Facebook vì Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời cho mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong 20 năm qua và những năm tiếp theo. Đại sứ Mỹ cho rằng Facebook là một ví dụ điển hình đại diện cho các công ty Hoa Kỳ hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Facebook là nền tảng giúp mọi người kết nối với gia đình và bạn bè, đồng thời cũng là kênh kinh doanh và nguồn thông tin hữu ích. Tất cả đều đặc biệt quan trọng trong đại dịch COVID-19, đại sứ Hoa Kỳ nói. Trong bối cảnh chúng ta đang kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay, chiến dịch Facebook vì Việt Nam cho thấy cam kết dài hạn của Facebook cũng như Hoa Kỳ đối với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam. Đại sứ Mỹ nói thêm, đồng thời nhấn mạnh đến những đóng góp của Facebook vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia số. Nằm trong nhóm quốc gia có số lượng người sử dụng mạng xã hội cao nhất thế giới, kể từ năm 2016, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất của Facebook tại châu Á. Sự lớn mạnh của Facebook trong những năm qua đã khiến cho giới hữu trách Việt Nam nhiều lần lên tiếng và tìm cách kiểm soát mạng xã hội đang tác động sâu rộng lên đời sống hàng ngày của người dân. Cuối tháng trước, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đưa ra một dự thảo đề nghị sửa đổi và bổ sung Nghị định năm 2013 về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Trong văn bản kiến nghị, Bộ này cho rằng các dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới, điển hình là Facebook và Google, đang gây tác động mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam, nhưng gần như chưa tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị phải siết chặt quản lý với các nền tảng mạng xã hội có lượng tương tác từ 1 triệu người một tháng trở lên, hoặc có người sử dụng đăng ký thường xuyên từ 10.000 người một tháng trở lên. Ngoài ra, chỉ những mạng xã hội đã được cấp phép mới được quyền thu phí dịch vụ và cung cấp dịch vụ livestream.
Trả lời báo chí trong nước về tình trạng người Trung Quốc lợi dụng kẽ hở pháp lý để thâu tóm đất đai ở Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói hôm 25 tháng 5 rằng bộ của ông sẽ tìm cách khắc phục vấn đề này. Như tin đã đưa, trong một báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội để trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay người Trung Quốc đang nắm trong tay hơn 162.000 hectare đất của Việt Nam, trong đó có những nơi trọng yếu thuộc vùng biên giới hoặc ven biển. Con số này lớn bằng diện tích của một tỉnh như Hải Dương hay Nam Định hoặc Hậu Giang. Theo Bộ Quốc phòng, các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc hoặc có yếu tố sở hữu Trung Quốc đã núp bóng một số công dân hay doanh nghiệp Việt Nam để sở hữu hoặc thuê đất với diện tích lớn như kể trên. Tính đến tháng 11 năm 2019, có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên doanh với Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh của Việt Nam. Tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai nổi bật lên ở các tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ Quốc phòng nói. Về tình trạng được gọi chung là nhà đầu tư nước ngoài núp bóng để thâu tóm đất đai, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu hôm 25 tháng 5 bên lề Quốc hội rằng vấn đề này chưa được luật hóa trong dự thảo luật đầu tư được trình Quốc hội kỳ này vì luật phải bảo đảm sự công bằng giữa các đối tác đầu tư, theo tin trên Lao động và Thanh tra. Hai tờ báo trích lời Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh rằng luật không phân biệt đối xử người này với người kia, nước này với nước kia. Tuy nhiên, vẫn Lao động và Thanh tra dẫn lời ông Dũng cho biết là bộ của ông sẽ nghiên cứu tình huống này trình cấp có thẩm quyền ban hành chỉ thị riêng về vấn đề người nước ngoài núp bóng đầu tư để thâu tóm đất đai. Nhà nước sẽ dùng các công cụ khác nhau để quản lý chặt chẽ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói, nhưng không đưa ra các chi tiết theo các bản tin trong nước. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng Việt Nam muốn có chính sách cởi mở hơn đối với đầu tư nước ngoài, song mối lo về người Trung Quốc lại gây khó cho Việt Nam.
Việt Nam rất muốn mở rộng các cái điều kiện đầu tư nước ngoài, thế nhưng một mặt khác thì lại vẫn cứ e ngại. Rằng nếu nước ngoài đó là Trung Quốc thì lại là câu chuyện mà có gì đấy không ổn.
Cựu quan chức am hiểu về quản lý đất đai cảnh báo rằng các nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, của chính quyền nói chung nhằm ngăn chặn người Trung Quốc thâu tóm đất đai Việt Nam có thể sẽ rất nan dài, ông Đặng Hùng Võ nói với VOA.
Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều và tôi cho rằng khó xử lý. Là bởi vì nếu người ta đội lốt của một người Việt Nam, thế thì sự thực mà nói cách giải quyết tốt nhất là đừng có người Việt Nam nào làm chuyện gì. Tìm cái rào cản kỹ thuật nào đấy thì tôi nghĩ cũng rất khó. Thế thì chỉ có mỗi một cái là tôi nghĩ đến cùng là mỗi một cái mà người Việt Nam đừng hay làm chuyện này.
Cũng liên quan đến vấn đề này, tin của Lao động và Thanh tra cho biết Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh hôm 25 tháng 5 rằng luật đất đai của Việt Nam chặt chẽ và không cho phép cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài. Dường như có hàm ý rằng bộ của ông vô can, Bộ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý rằng các doanh nghiệp nhà đầu tư chịu sự chi phối của các luật đầu tư và nhà ở.
Thăm dò trực tuyến cho thấy nhiều người Việt ủng hộ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không liên quan đến tranh chấp về Biển Đông đã thu hút hàng trăm ngàn lượt biểu quyết kể từ khi được đăng vào đầu tháng 5. Và kết quả cho thấy gần tuyệt đại đa số nói có, những người khởi xướng cho biết. Trung Quốc trong những tháng gần đây đã có một loạt những bước đi nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông giàu tài nguyên có tranh chấp. Trong đó có việc tàu hải cảnh của nước này đâm chìm tàu cá của Việt Nam và việc thành lập các khu vực hành chính để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Những vụ việc này đã thổi bùng lên căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh giữa bối cảnh đại dịch virus corona có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đang hoành hành khắp thế giới, khơi lên các cáo buộc rằng Trung Quốc lợi dụng đại dịch để bành trướng ở Biển Đông. Tình cảm chống đối Trung Quốc tăng cao nơi những người dùng Facebook ở Việt Nam và những nơi khác với nhiều lời kêu gọi kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế về điều được xem là hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng được đăng trên trang Facebook Việt Nam Dân Chủ ngày 2 tháng 5 đặt câu hỏi liệu Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không đã thu hút hơn 335.000 lượt biểu quyết tính đến ngày 22 tháng 5. Kết quả thăm dò ý kiến không hiển thị đối với những người không tham gia biểu quyết, nhưng một trong những người điều hành trang này nói với VOA gần tuyệt đại đa số nói có. Tỷ lệ là 95% đồng ý và 5% không đồng ý. Bác sĩ Trần Quốc Hưng, thành viên của một trong 6 nhóm khởi xướng cuộc thăm dò cho biết. Bác sĩ Hưng thuộc Viện Việt Nam Dân Chủ, một tập hợp những người vận động cho dân chủ ở Việt Nam và chống lại những chính sách độc tài và vong bản, theo mô tả trên trang Facebook của tổ chức. Ông cho biết cuộc thăm dò ý kiến nhằm mục đích khơi ra một phản hồi của người dân về những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và về điều mà ông nói là phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam. Đó là một hình thức để người dân thể hiện lòng yêu nước của họ, ông nói. Người dân có cơ hội phản ánh nguyện vọng của họ, họ tìm trong sự phản ánh đó một sự đồng hành, một sự thông cảm chung. Bởi vì khi người dân có sự thông cảm chung đó, họ tạo cho họ một sức mạnh quần chúng qua việc hầu như thống nhất về tư tưởng. Trong phần bình luận bên dưới cuộc thăm dò, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc kiện Trung Quốc vì cho rằng nếu không, Bắc Kinh sẽ ngày càng lấn tới. Nhiều người khác bày tỏ sự ủng hộ dè dặt và thậm chí lo ngại về những hệ lụy khả dĩ sau một hành động quyết liệt như vậy. Nếu đấu tranh bằng biện pháp hòa bình thì vẫn hơn, bởi thật ra là mình yếu hơn nó về mọi mặt, một người dùng Facebook nêu nhận xét. Dù Việt Nam khó có khả năng đi tới một quyết định táo bạo như vậy, bác sĩ Hưng nói ông cảm thấy tự hào là người Việt Nam. Trước kết quả của cuộc thăm dò, hơn nữa, ý tưởng này cũng nhận được sự ủng hộ của 39 tổ chức của những người Việt trong và ngoài nước, cùng một số tổ chức quốc tế, ông cho biết. Nhiều tổ chức tôn giáo và dân sự của người Việt trong và ngoài nước và một số tổ chức quốc tế trong thông cáo báo chí chung hôm 15 tháng 5 đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc thăm dò và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng. Bác sĩ Hưng nói ông mong muốn nguyện vọng này được phản ánh lên Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế để họ hiểu rằng những thỏa thuận trước đây giữa hai nước láng giềng cộng sản không nhất thiết đại diện cho ý nguyện thực sự của đại đa số người dân. Có một con số lớn những người đồng ý kiện cũng là một hình thức mình dằn mặt Trung Quốc, ông nói. Mình cũng mong kết quả thăm dò này là cái tạo cho người dân có khí thế cho họ đòi hỏi quyền tự quyết trong tương lai để làm chủ sinh mệnh của họ.
Các cơ quan thi hành án dân sự thu hồi gần 7.600 tỷ đồng trong hơn 4 tháng qua từ các vụ án tham nhũng ở Việt Nam. Báo Điện tử Chính phủ cho hay trong bài tường thuật về cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra hôm 26 tháng 5. Theo trang tin chính thức của Chính phủ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, đã chủ trì cuộc họp. Trong đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu là trong năm 2020, các cơ quan liên quan tập trung điều tra, xử lý nghiêm những người dính líu đến 5 đại án, mà đứng đầu là vụ buôn lậu rửa tiền của công ty Nhật Cường có liên quan đến một sở của Hà Nội. Điểm lại tình hình từ giữa tháng 1 đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết tổng cộng 51 bị cáo đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, vẫn theo tường thuật của Báo Điện tử Chính phủ. Trong số các vụ án đã được xét xử, Thường trực Ban Chỉ đạo nêu bật 5 vụ nghiêm trọng mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, gồm xét xử sơ thẩm vụ một công ty của Quân chủng Hải quân làm thất thoát đất quốc phòng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ nhận hối lộ xảy ra tại một chi nhánh của công ty Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng, xét xử phúc thẩm vụ Mobile Phone thuộc Bộ Thông tin Truyền thông mua AVG gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước, xét xử phúc thẩm vụ thiệt hại nghiêm trọng tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và xét xử phúc thẩm vụ thất thoát lãng phí đất công ở Đà Nẵng. Ngoài số tiền gần 7.600 tỷ đồng mà các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi, Thường trực Ban Chỉ đạo nói trong bản tin của Báo Điện tử Chính phủ rằng cơ quan điều tra cũng tạm giữ kê biên phong tỏa các tài sản có trị giá hơn 773 tỷ đồng, 2,23 triệu đô la Mỹ, 34 bất động sản, 5 ô tô và nhiều tài sản khác. Trong những tháng còn lại của năm 2020, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phấn đấu xét xử sơ thẩm 21 vụ án và xét xử phúc thẩm 7 vụ án. Đứng đầu trong số các vụ dự kiến đưa ra xét xử là vụ buôn lậu rửa tiền vi phạm quy định về kế toán và đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, dính líu tới cả một số quan chức của Hà Nội. VOA được biết là liên quan đến vụ này, nhà chức trách đã khởi tố 12 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư. 4 đại án còn lại được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhắm đến trong năm nay là vụ thiệt hại nghiêm trọng liên quan đến Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC và Ban Quản lý Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Vụ thất thoát lãng phí tài sản nhà nước xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri. Vụ vi phạm đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Và vụ thiệt hại thất thoát lãng phí nghiêm trọng xảy ra tại một dự án cải tạo mở rộng công ty gang thép Thái Nguyên. Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra hôm 26 tháng 5 do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đưa ra nhận định rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao, theo tin của Báo Điện tử Chính phủ.
Sáng 26 tháng 5, một cây phượng bất ngờ bật gốc tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đè lên 18 học sinh, khiến một em tử vong và một số em bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau khi học sinh tại Việt Nam quay trở lại trường học vào đầu tháng này, sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19. Tại cuộc họp báo vào chiều 26 tháng 5, Hiệu trưởng Nguyễn Vạn Phúc cho biết cây phượng bật gốc vào khoảng 6 giờ 22 phút sáng khi các học sinh đang ngồi ăn sáng dưới sân trường và chuẩn bị lên lớp học. Thông tin từ cơ quan hữu trách cho biết có 18 học sinh bị thương và được chuyển đến các bệnh viện. Một em tử vong ngay sau đó với các chấn thương đầu, xương sườn và chân. 17 nạn nhân còn lại được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Sài Gòn ITO và Bệnh viện Quận 3. Trong số này có 4 em bị thương nặng. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nói: đây là sự cố cây xanh nặng nề nhất trong trường học của Thành phố Hồ Chí Minh từ trước tới nay. Cũng tại cuộc họp báo, Hiệu trưởng Nguyễn Vạn Phúc đã đứng ra nhận trách nhiệm chính để xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo lời ông Lê Hoài Nam, thì việc quản lý cây xanh thuộc về hiệu trưởng, nhưng nếu nhà trường muốn đốn cây thì phải xin phép cơ quan quản lý có chức năng. Theo lời Hiệu trưởng Nguyễn Vạn Phúc, cây phượng bị bật gốc được trồng từ năm 1996 và hàng năm đều có nhân viên công ty cây xanh đến tỉa nhánh và chăm sóc cây vào mùa hè. VN Express dẫn lời ông Phúc cho biết thêm rằng nhà trường đã cho đốn một cây phượng khác nhiều tuổi hơn cây bị đổ sáng nay để đề phòng sự cố. Tin cho hay gia đình học sinh tử vong thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và mẹ học sinh này chỉ mới sinh con được 3 ngày. Sau vụ tai nạn, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chia buồn đến gia đình học sinh tử vong và yêu cầu các trường rà soát lại cây xanh để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến viếng hỗ trợ 40 triệu đồng và tạo điều kiện để chuẩn bị tang lễ cho học sinh này. Hiện Công an quận 3 đang điều tra nguyên nhân khiến cho cây bị gãy đổ.
Bắt đối kháng dằn mặt đồng chí là nhan đề và bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Quan sát phản ứng của công chúng trên mạng xã hội, đặc biệt là phản ứng của những người tranh đấu tự do dân chủ ở Việt Nam, có thể thấy việc bắt giữ thêm ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, ngụ ở Hà Nội hôm 23 tháng 5, không những không đạt tác dụng răn đe giáo dục mà còn ngược lại. Tại sao trước đây Công an Việt Nam không sử dụng các biện pháp hình sự để ngăn chặn những nhân vật như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành hay bà Đầm Xòe, Trần Đức Thạch, mà để họ tự do chỉ trích hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong một thời gian dài? Có hai lý do. Đó là những cá nhân này thuộc nhóm bất trị và thời thế đã khác nên không dễ trị. Tình thế từng buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải đổi mới và hội nhập, buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải chứng tỏ có thiện chí đối với luật chơi chung của thiên hà về nhân quyền. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thích luật chơi chung, không ít lần chà đạp luật chơi chung nhưng cũng không ít lần buộc phải tự chùi rửa, đôi khi còn tự kiểm rồi thề sẽ thăng tiến nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền không dễ chịu, nhưng không chịu thì kiệt quệ về nội lực, kinh tế suy sụp là tự sát về chính trị. Hội nhập còn tạo ra cơ hội tiếp cận, chia sẻ thông tin, ý kiến. Dân chúng không chỉ biết nhiều hơn để so sánh, ngẫm nghĩ nhiều hơn mà còn chia sẻ thông tin, ý kiến mạnh mẽ hơn. Số lượng cá nhân bất trị đông hơn, từ chỗ chỉ thì thầm rồi lên tiếng theo kiểu bóng gió xa gần. Giờ thường dân thi nhau bày tỏ sự bất bình ra mặt. Trong bối cảnh bắt đối kháng rõ ràng là tối kỵ về đối ngoại, khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương rùng rùng dắt díu nhau chạy theo dư luận, điều chỉnh đủ thứ chủ trương, chính sách bị chỉ trích là bất nhân, bất trí, có lẽ chẳng viên chức nào tin rằng bắt đối kháng có thể đạt tác dụng răn đe giáo dục trong đối nội. Vậy thì tại sao lại xảy ra hiện tượng bắt hàng loạt đối kháng? Có những dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy những vụ bắt giữ đối kháng từ cuối năm ngoái đến gần đây liên quan mật thiết đến việc lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương của nhiệm kỳ tới. Cho dù thể chế chính trị ở Việt Nam là độc đảng, song đảng cầm quyền là tổ chức nhiều phe nhóm. Cũng vì vậy, lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ kế tiếp chưa bao giờ suôn sẻ, an ổn. Thời điểm trước khi các đại hội đảng luôn luôn là giai đoạn phức tạp vì các phe nhóm tìm đủ mọi cách để giành ảnh hưởng, thâu tóm quyền lực. Sự khác biệt giữa trước với nay chỉ nằm ở chỗ mâu thuẫn giữa các phe nhóm đã đến mức không thể thỏa hiệp. 8 năm trước, các phe nhóm còn có thể nhân nhượng nhằm duy trì lợi ích chung là bảo đảm quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của đảng, qua đó bảo vệ lợi ích riêng của mình, cho nên lịch sử đảng mới mọc ra đồng chí X. Nay, lò đã thiêu rụi cả truyền thống lẫn khả năng thỏa hiệp ấy. Khi chống tham nhũng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nhưng dứt khoát không công bố tài sản của các viên chức trong diện phải kê khai tài sản và ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng độc quyền chọn củi theo định hướng. Sẽ có bao nhiêu đồng chí cả tại chức lẫn đã nghỉ hưu ngồi yên chờ đến lượt bị đốt thành tro. Đặc biệt, nghịch lý là nhiều đồng chí khác đáng ra tro hơn lại vô sự, thậm chí còn được quy hoạch để đảm nhận vai trò lựa củi. Do đặc điểm của thể chế chính trị ở Việt Nam, chắc chắn nhiều đồng chí sẽ chế tạo đạn rồi chủ động cung cấp đạn cho công chúng tiêu diệt các đồng chí khác. Chưa rõ từ nay cho đến lúc diễn ra đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 13 vào quý 1 năm tới, có diễn đàn điện tử nào kiểu như quan làm báo, chào đời hoặc hồi sinh hay không. Nhưng vừa qua, số người gửi loại bài này cho một số diễn đàn điện tử có nhiều người xem hoặc cung cấp thông tin cho một số cá nhân được công chúng tin cậy đang tăng. Xu hướng đó không chỉ đe dọa nỗ lực quy hoạch nhân sự, cách lựa chọn thông tin trình bày vấn đề của một số bài viết như đã kể mà còn khác trước ở chỗ người viết, người cung cấp thông tin cố gắng chứng minh đảng chỉ là tập hợp những cá nhân bất xứng tới mức cần hủy diệt. Phải chăng đó cũng là lý do sau khi dựng lò, đảng bắt đầu xác định từ diễn biến, từ chuyển hóa là nguy cơ, xem chuyện đảng viên vạch áo cho người xem lưng, bày tỏ sự nghi ngại, bất bình với chủ trương, đường lối của đảng là đại kỵ. Ông Trọng, người từng nói rất nhiều về công tác cán bộ, về quy hoạch nhân sự, lại vừa nói thêm về lựa chọn sắp đặt cán bộ. Đừng tưởng đỏ là chính, cho dù tái xác định quy hoạch là nhiệm vụ then chốt, của then chốt phải có con mắt tinh đời để chọn đúng người, bố trí đúng chỗ, nhưng chính ông lại lưu ý cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn, không quá tuyệt đối hóa. Đồng bào có thể hoang mang về những mâu thuẫn trong chỉ đạo của ông, nhưng ông không nói với đồng bào, ông nói với đồng chí. Đối kháng đã trở thành thực tế mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bất lực không thể triệt tiêu. Đối kháng có sự ủng hộ càng ngày càng mạnh mẽ của đồng bào. Bắt đối kháng để dọa chính họ hay dọa đồng bào dường như bất khả, nhưng trước đại hội đảng, trước hiện tượng đồng chí đã hoặc đang tính đến việc dựa vào đối kháng để phá hỏng kế hoạch nhân sự, có vẻ như bắt đối kháng là một cách nhằm ngăn chặn đảng viên cậy đến đối kháng tố đảng.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.